Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 19 tháng 5 năm 2012, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Phạm Minh Hoàng với tựa đề Hãy Nối Tiếp. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Tôi có phone đến mục sư Lê Công Giáo. Tôi, mục sư ơi, đáng lẽ thấy cái chương trình là phải là thầy mới đúng hơn, phải là em. Mục sư giáo nói, mục sư Vinh có nói với tôi, nhưng mà không được. Thôi, mục sư Hoàng cứ làm việc đi, cầu nguyện Chúa ban phước cho mục sư. Tôi nghĩ rằng cũng có thể, nếu cái sự trình bày này chia sẻ với tôi giờ phút này, lại Chúa xin Ngài dùng con trong giờ phút thiêng liêng này. Bây giờ nói về cái chương trình, mà cái đề tài mà mục sư Vinh nói, tôi nói chuyện hôm nay là hãy tiếp nối. Dĩ nhiên chẳng lẽ tiếp nối, bà biết là tiếp nối những con người đi trước. Có thể là mục sư Vinh biết một người rất nồng nhiệt có công việc hầu việc Đức Chúa Trời, nhưng mà mục sư Vinh chỉ biết gặn những người gặn ở đây thôi. Tôi thì không được may mắn như những cái vị khác, nhưng mà có những trường hợp tôi cũng được may mắn được tiếp xúc những vị đó. Nếu nói đến cuộc đời mục sư Lê Hữu, tôi xin thưa ông bà anh chị em, vì mục sư Vinh cho phép tôi chỉ có 30 phút và hơn một tí nữa thôi. Đây nói tiếp nối là để noi gương những người đã đi trước của mình. Thì giờ ít, tôi không phải là người nói lên lịch sử của quý vị, nhưng mà chúng tôi muốn phớt qua về cuộc đời hầu việc Chúa, con cái Chúa. Ví dụ chúng tôi xin giới thiệu nói chuyện về cuộc đời của mục sư Phạm Thiện. Theo tôi được thấy, được biết người, tôi thấy người hầu việc Chúa đi khắp nơi, và đặc biệt những ngày dòng giờ mà tôi gần mục sư nhất là ở Đà Nẵng. Được biết mục sư đã từng ở trong những cái lớp và huấn luyện đào tạo những tu sinh sau này, hay nhiều cái nhận thể khác nữa. Đó là những cái kỷ niệm mà tôi đi nhớ đến mục sư. Và đặc biệt cũng về mục sư về Đà Nẵng, cụ có đóng góp để xây dựng nhà thờ, thêm nhà thờ ở Thúy Loan, ở Đại Lộc và Tâm Kỳ nữa. Giờ nếu nói được cuộc đời hồng Chúa, quý vị ở đây cũng có một số người cũng biết đến mục sư Phạm Trình Thanh, nhưng mà có rất đông nhiều người không biết của mục sư Phạm Thanh. Chúa dùng mỗi người có mỗi cái trường hợp. Mục sư Thanh được ra cái người rất bỏ pháp văn và ánh văn. Mục sư hồng Chúa ở Đà Lạt nhiều hơn. Và không phải ngoài sự gian dạy về sứ mạng của Đức Chúa Trời, mục sư Vinh, mục sư Phạm Đình Thanh còn đi hết, để làm mục sư còn đi hết tóc cho những ở đây người thượng đó, để giáo hết tóc không có lấy tiền nữa nha. Và mục sư để giáo dục cái vấn đề vệ sinh và sạch sẽ để cho những người cao nguyên để kia. Và ngoài đó, mục sư có những lúc về để thông dịch những cái dịch những cái bài vở về tiếng Pháp, về tiếng Anh qua tiếng Việt. Cùng mục sư Đỗ Bình, tôi nói qua với vị mục sư Đỗ Bình thì tôi rất mấy người mà có những kỷ niệm tôi không quên được, đã từng đi với cụ mục sư Đỗ Bình. Và lần khi mục sư Đỗ Bình đi tiếp xúc nhà cầm quyền, là ông có cái tài là rất là chinh phục những nhà cầm quyền để xin giấy tờ can thiệp những chuyện này. Và có một điều mà làm hôm nay tôi đứng đây nói chuyện với vị, một cái gương mà mục sư đấy đã dạy bật vào cho tôi, đã cắt thảm về tâm hồn của tôi. Khi tôi bị bệnh, tôi hầu nó là một tín đồ thôi. Khi mà tôi bị bệnh ấy, thì hầu nó là còn nghèo lắm. Ra ngoài cấp để nghỉ ngơi thì chúng tôi không phải ở khách sạn. Ra ngồi những góc cái giữa bãi biển nằm nghỉ, mà có một sư Đỗ Bình và gia đình cùng đi theo nữa. Thì tối chúng tôi thì mượn những cái máy hiên ở chỗ nào đó, nhất là ở trên những cái dốc gần cái chùa để ngủ đó. Và con tôi có đứa thì bị tật, để đi đứng không được vững. Một sư Đỗ Bình cõng đứa con tôi. Mục sư mà cõng tín đồ, cõng con với một tín đồ, một cái cử chỉ đó đã giúp đỡ tôi trong đầu Chúa, rút cái kinh nghiệm của người dạy đạo đó và để đi từ hầu ngày. Ở đây chúng tôi muốn tiếp nối, muốn chia sẻ cho mình thấy cuộc đời của những mục sư có những cái gì nói nó nhiều lắm, nhưng mà đối với tôi ghi vào tâm khảm sự dạy dỗ của tôi. Nói về cuộc đời của mục sư Nguyễn Văn Xuân thì quý vị cũng đã biết ở đây, có hầu việc Chúa đây rồi. Mục sư Nguyễn Văn Xuân có nhiều lần tâm sự tôi hầu việc Chúa bên San Francisco, sau để đưa về xây dựng hội thánh ở Auckland. Mục sư nhiều khi ông có nói chuyện tôi nhớ hoài, nói thiền hoàng ơi, nhớ hầu tôi đi hầu việc Chúa ở ngoài Hà Nội, hầu nó nghèo lắm, có trong lúc gia đình ngày hôm nay cũng còn một xu là để mua gạo ăn hết trơn ấy, hai vợ chồng đương lo không tiếp giờ mượn tiền ai, thì bỗng nhiên đương lo không có tiền để mua gạo để mang đấy. Thì ngó sực ngoài cửa đứa con gái tôi nó đi học về, không có tiền đi học về, nó bước xuống xe kéo, nó bị chích lô đó, bước xuống xe kéo tôi quẳng luôn. tiền không có mình tin giống gì học về trước đi bộ bữa nay đi xe kéo về, ông quản tiền đâu mình trả đây. Thì bước vô tôi nói ba ơi con đi học, đi ngang ở nhà nó bị chó chủ nhà nó ra cắn con, họ đem con họ kho thuốc hợp băng bó cho họ cho kêu xe kéo và trả tiền chở về nhà con, rồi họ cho con mười một cách bạc mười xu. Mục sư xuống nói thì Hoàng biết không, nhờ 10 đồng xu một gia đình chúng tôi sống vài ngày ở đây, tôi với các bạn nói đến tôi phải khóc và tôi cúi đầu cảm ơn người người đã dạy tôi tiếp tục đời hợp với thích trời. Nhiều nữa chúng tôi không dám nói mục sư qua đi cũng rồi, bây giờ nói đến cuộc đời của mục sư Lê Công Giáo thì quý vị biết rồi, những người đến đi hầu Chúa mục sư có một cái hình thức hầu việc Chúa khác, lo vấn đề trong đường ăn lót. Nếu không có ấn lót những cái vị diễn truyền giáo ấn lót về sức khỏe, ấn lót này kia thì làm sao để hỗ trợ được những người đi ra rao truyền sứ mạng của Chúa. Và chính cái nhờ chương trình ấn lót đó đã gây được những quỹ để hỗ trợ cho những nhà truyền giáo. Đó là một kỷ niệm. Nhưng có một kỷ niệm mà tôi không nào quên được là trong cái thời kỳ đất nước chúng ta thời kỳ rất là đen tối, thì cùng một sư hầu nơi con cái cùng một sư Lê Mà Út đã ra đi, còn cụ ở dưới Dùm Nhon thôi. Lúc đó mỗi lần quý vị biết lúc đó mà những nhà những mục sư mà ở nhà tín đồ này nọ vấn đề rất khó khăn, cụ mỗi lần lên bên này á thì hay thường ghé nhà tôi. Nhưng mà sau này gia đình tôi bị đóng chốt, bị theo dõi về gia đình chúng tôi phải ra khỏi nhà. Cho nên có những lần tôi nói cụ ơi chuyến nay con nói với cụ đừng lên đừng ghé nhà con nữa, bây giờ không thể ghé được nữa. Và tôi trình bày những hoàn cảnh cụ tội nói rất tội. Và hai cụ cháu quỳ cầu nguyện, cụng đầu nhau cầu nguyện, quỳ gối cầu nguyện. Cụ già rồi, con cái đã ra đi rồi, đất nước hậu thánh bây giờ đưa cái lúc đưa khó khăn, cụ quỳ gối cầu nguyện thôi. Chú ơi, từ trẻ đến già này chưa thấy có những lúc nào nó khủng khiếp như thế. Cụ cầu nguyện với tôi mà cụ khóc, tôi cũng khóc với cụ. Đây là chúng tôi muốn chia sẻ. Và đêm hôm, có lúc tôi đi xuống để thăm cụ đêm hôm, đi đêm hôm ban đêm ở trong nhà cụ lắng, và những nơi mà qua thăm tôi như vậy ban đêm nó là họ phải chịu đi xuồng qua để ra, nó có chở thế là để hầu việc Chúa mà nói như tụng làm chính trị này kia thăm lắng lúc rồi lặng lượt đi ra đi. Và cụ đưa sống trong lúc hồi hận và họ đang ngâm, nhiều lần cụ bị ngâm để giết nữa kìa quý vị. Đây chúng tôi muốn chia sẻ. Và bây giờ nếu nói những cụ đó chúng ta không còn quên có một sư Dân Sáu đã đi hầu việc Chúa, rồi ngay khi mà qua nơi này hầu việc Chúa nữa, mục sư Dân Sáu đã tạo dựng được cái ngôi thờ, cái nhà thờ ở trên Oregon. Và chính mục Sáu đã có một người con là mục sư Quốc Tùng để rao báo sứ mạng của Chúa. Và rất nhiều lần tôi công tác ở Việt Nam, đây là tác cự nguyện đấy quý vị ha, thì nơi đâu cũng nghe nói về tiếng nói và lời giảng của mục sư Tùng, nhiều người rất là thích. Và hôm nay có những nhà thờ, có những tín đồ đi nhóm trong đó nghe những lời truyền giáo của mục sư Dương Quốc Tùng. Có một điểm mà quý vị không thấy, không biết hôm nay tôi có gặp một sư Sơn. Tôi đã ghi công tác với người trong những thời kỳ đang tối, đêm khuya chúng tôi đi băng đi thuộc, đi vào trong những cái buôn, những sông đang đêm như vậy. Mà thời kỳ đó nha, mà đi băng đêm thấy tính mạng rất nguy hiểm. Cho nên tôi thấy một sư Sơn đi nhiều khi ướt nắng mắt, nhưng mà nhiều sư rất nồng nhiệt. Những cử chỉ mà tôi nhìn lắng một sư Sơn, tôi rất kính phục đến ngày hôm nay. Đây chúng tôi muốn chia sẻ những người bạn nói về tiếp nối sự nghiệp năm nay, thấy là những cái gương những cái người trước rất là khủng khiếp. Bây giờ nói gần nhất là người anh em một sư Gia chúng tôi, quý vị biết ổng hiền lành lắm. Cho nên khi mà đất nước mà ra đi tâm tối như vậy đó thì sợ lắm, hội thánh nó là va chạm với những người nhà cầm quyền đó, ổng có thể nó hầu ổng sợ quá đi. Nhưng mà sau những lúc mà bị sợ quá như vậy rồi thì ông quá sức ép, ông không sợ nữa. Ông hăng lắm, ông là mặt đối mặt với người ta. Ông nói cho nên anh em tôi giỡn nữa, tôi nói là ông biết quý vị nói chúng tôi là thép đã tôi sẽ đấy. Nghĩa là những con người mà sợ lo âu nhưng hôm nay trở lại con người cương quyết, chúng tôi gọi là thép đã tôi thế đấy. À, thưa ông bạn trên một sư Dân Thưởng, quý vị cũng biết con số anh em sau này chưa biết một sư Dân Thưởng rất là nồng nhiệt. Khi đi tiếp xúc nhà quyền họp bào tiếp theo, mục sư Thưởng có thể nói vì quá yêu mến sự việc của Đức Chúa Trời đi, mục sư Thưởng là nói đến nỗi là không còn sợ tính mạng mình nữa, vì thấy cái cơ nghiệp của Đức Chúa Trời sẽ bị nó những cái mà bị phản đáp, bị uy hiếp như vậy. Ở đây thưa quý vị, chúng tôi muốn trình bày qua, và chúng tôi cũng không quên mục sư Lý Quốc Khánh, anh nhiều anh em truyền giáo khác nữa. Nhưng thưa ông bà anh chị, chúng ta có thể ngờ rằng Nếu quý vị mà biết mục sư Trần Công Tấn, những tu sinh, những con người đã đào tạo bởi quý mục sư đi trước, như mục sư Thiện, mục sư Hữu, mục sư Giáo, mục sư Lê Văn Út này kia, nhưng mà quý vị biết rằng mục sư Trần Công Tấn hôm nay đương lái một con thuyền đương trần công sóng gió. Và phải nói rằng là nếu chúng ta về lại Việt Nam đó, ai là người đứng trụ để lo công việc hộ tánh ở Việt Nam? Phải chăng mục sư Trần Công Tấn không? Một con người yếu ớt mà không thể ngờ được, nhưng mà chính con người hôm nay đã là con thuyền để mà những bạn sau này để mà noi theo những thế hệ tiếp nối để chúng ta làm ra báo sứ mạng của Ngài. Chắc có lẽ có nhiều nữa nhưng mà tôi quên, nếu có gì sơ sót xin quý vị cho qua. Tôi bây giờ nói lại mục sư Lê Hữu. Mỗi lần tôi đến thăm cụ khổ Việt Nam thì cụ hay thường nói chuyện với tôi về lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Cụ thích nhất nói về cuộc đời của Mô-sê. Và tôi đã nghe cụ giảng về cuộc đời Mô-sê rồi, tôi rất mê và rất thích. Và thưa ông bà anh chị em, chúng tôi muốn trở lại cuộc đời của Mô-sê với ông bà anh chị em, là cái gương mà mục sư Quy Hưởng chắc lẽ sẽ bị ảnh hưởng nhiều, rất ảnh hưởng nhiều rất cuộc đời của Mô-sê. Quý vị cũng biết rồi, chúng tôi thì giờ rất là ít. Mô-sê được vớt lên và do một công chúa của vua Pharaoh nghe tiếng khóc mở sông Ninh, rồi sai những người mình đi theo hầu cận vớt Mô-sê lên. Ở sông Ninh đó tôi có đi qua cách đây 20 năm, cách đây 10 năm. Sông Ninh phải như bây giờ mà hồi xưa chắc là lao sậy nhiều, cho nên mới bỏ cái nôi của Mô-sê để giấu người đó. Và Mô-sê được vớt và công chúa giao cho một người đàn bà, mà chính người đàn bà đó là người giả nhưng mà là mẹ của Mô-sê, đem về nuôi nắng cho con lớn rồi để đem giao cho công chúa. Những thời gian nuôi nắng đó, sự dạy dỗ của người mẹ trung tín với Chúa. Và Mô-sê được đào tạo ở trong nhà vua, quý vị chắc cũng biết rồi, 40 năm văn võ vẹn toàn. Nhưng mà một hôm Mô-sê đi dạo chơi qua cho dân Israel dân sự Đức Chúa Trời, lúc nó bị làm nô lệ, bị hành hạ, bị người ấy giúp tôi đánh đập giả mang, vì cái lòng nồng nhiệt của Mô-sê nóng lòng thấy dân sự Đức Chúa Trời vẹn đi, Mô-sê mới đánh một người Ai Cập tô. Chắc lẽ anh đã 40 năm đào tạo bị văn võ vẹn toàn cho nên không tình cờ Mô-sê chắc lẽ không có ý giết, nhưng mà vì cái võ của người mạnh quá thế nào mà đánh người Ai Cập tô, người tôi phải ngã gục chết. Mô-sê vùi sát người Ai Cập tô đó, và Mô-sê thấy rằng không thể mà yên được để mà ở trường đình. Mô-sê trốn vào đồng vắng. Và Mô-sê không may mắn là đi đến cái ông đó ở đợi cho ông đó, không ngờ sao đó ông đó là ông gia của Mô-sê. Và quý vị biết thế nào, văn võ vẹn toàn, nếu Chúa đã gọi Mô-sê ra giảng dạy, nhưng mà không, Mô-sê chăn chiên 40 năm. Cho nên quý ông bà anh chị em thường thường mình nói các mục sư đây là những vị quý vị chăn bày. Quý vị biết người chăn chiên khi xưa không phải như chiên bây giờ mà nuôi đầy đủ vậy đó, ngủ ngoài đồng đêm lạnh lẽo, chó sói, con người chăn chiên nó đem canh giữ những chó sói như đàn chiên đó, những con chiên mà mới đẻ ra đi không được, cái người chăn chiên lấy phơi bồng phải quý quả, mà những chiên mà đã già là những người cụ già không chứ đem được, là người chăn chiên nó không phải là muốn đi mà cho mau được, phải đi chậm chậm theo như con chiên già đó. Những con chiên trẻ có thể nó sốc vác nhưng mà cũng hơn ba gai, là cho nên Mô-sê dùng cách nào, Mô-sê dùng cái gậy nó quéo con chiên trẻ nó lại, anh đừng có quậy lắm và vào cho hàng ngủ. Cho nên thường thường những người hầu việc Chúa không thể nó gọi là chữ ông cha hay là nói người mục sư thông thường, nhưng mà đó là người chân bày. Chúa dạy dỗ Mô-sê 40 năm nữa con ơi. Và một hôm Mô-sê đương chân bày như vậy, thấy bụi gai đương cháy một cách lạ lùng, cháy lửa cháy bừng bừng mà không tay không thấy bụi gai đó là không, nó không bị rủi. Mô-sê mới bước tới nhìn bụi gai đấy lạ lùng, thì Mô-sê nghe cái tiếng nói hỏi Mô-sê, hãy lột dài như ra, thì nơi đây là thánh. Ông bà anh chị em ơi, nơi là thánh là mới tôn nghiêm, phải lột dài ra. Kinh thánh quý vị còn nhớ rằng Chúa nói nơi này có hai ba người nhóm hợp lại có sự hiện của Ngài. Hôm nay chúng ta tin rằng có sự hiện của Ngài không? Không lẽ nào chúng ta ngồi đây để nghe lời hằng sống của Chúa mà ở dưới mình nói chuyện riêng, hay là mình không giữ đã không giữ được yên lặng, mình làm khó cho người khác? Nơi này là yên lặng. Cho nên tôi có rút kinh nghiệm như cuộc đời hầu việc Chúa, chắc lẽ mình quá tự do. Cho nên ở Việt Nam hội thánh chúng tôi đang phát triển, nhất là ở miền Quảng Ngãi, xin quý vị biết chúng tôi ra mấy lần bây giờ thế nào, tín đồ vào nhà thờ là ở miền Tây Nguyên bây giờ là phải lột dài hết, phải đi vô nhà thờ lột dài hết và vô ngồi rất trang nghiêm.
những bà có con ở ngoài không có phòng đặc biệt như vậy, thì những người bà ngồi sau và có những anh em lo là nếu có những con cháu nó khóc, bồng cho nó ra. Đó là rút kinh nghiệm chúng tôi áp dụng làm thế nào hội thánh của Chúa, và đừng có để cho những kẻ họ vì cái cớ mình có hội thánh rồi họ mượn nơi hội họp tuyệt đối, sao mà dám họp lại nhà thờ của đó là để đóng cửa lại, chỉ có được trường hợp là nơi thánh lúc thờ phượng Chúa mới được mở cửa vào thôi. Và tín hữu đi vào là phải cởi giày. Tôi thấy trên ngoài chí nhưng mà đây cũng là áp dụng cho cuộc đời hầu việc Đức Chúa Trời. À, thưa ông bà anh chị em, Môi-se, mục sư Lê Hữu nó nhắc cho tôi nhiều và tôi cũng ngẫm nhiều về cuộc đời của Môi-se. Môi-se lãnh đạo dân Israel, và khi Môi-se đã được Chúa kêu gọi, Môi-se khi nhìn một gai, Chúa biểu Môi-se ơi, ta sẽ dùng ngươi, ngươi sẽ ra trình diện trước mặt Pharaoh và hãy nói rằng xin bệ hạ cho dân sự chúng tôi ra đi. Chắc lẽ quý vị biết Môi-se trả lời thế nào Chúa, thưa Chúa ơi, con cả lâm là làm sao mà nắm nói được đứng trước Pharaoh là để cho dân sự chúng tôi đi. Chúa nói Môi-se không tiếng ta à, Môi-se cầm gì trên tay đó? Chắc lẽ quý vị biết Môi-se dạ thưa Chúa có cây gậy, nó biết liền cái gậy đi. Môi-se liền cái gậy thì cái gậy thế nào? Quá con rắn, Chúa biểu khi quá con rắn sợ quá đi, Chúa biểu anh nắm đuôi nó lại. Môi-se vâng lời Chúa, nắm đuôi con rắn trở lại cái gậy. Quyền lực Đức Chúa Trời trao cho Môi-se cây gậy và sự được Chúa sử dụng. Phải ông bà chị em, thưa ông bà chị em, Môi-se đấy vâng lệnh Chúa, làm nhiệm vụ Chúa giao phó, và Môi-se đã đem dân tộc Israel ra khỏi sự nô lệ qua cặp ông bà chị em. Sự săn sóc của Môi-se, Môi-se hướng dẫn dân Israel trong đồng vắng mấy mươi năm. Mấy ông bà chị em ban ngày đi trên sa mạc, chắc lẽ anh em vừa rồi có đi qua Giao Thái thấy sa mạc nóng lắm quý vị. Sao mặt nóng như vậy mà đi như vậy mà gần 40 năm là cái gì? Có những trụ mây. Chắc là quý vị đã từng đi đáng thấy có được trụ mây muốn mắt mừng lắm. Và ban đêm trời tối thôi vẫn cứ đi, có trụ lửa ánh đèn. Và khi mà dân Israel đi như vậy thì vua Ai Cập bây giờ thấy mình mất quyền lợi quá rồi, tiếc quá rồi, đuổi theo. Thì dân Israel đuổi theo, khi dân Israel nó chạy, chạy nó tới bí đường cùng rồi, ông bà phán của anh chị em, túi đường cùng rồi, biển rồi, đi ra được nữa, hoảng hoang. Thế mà biển rẽ, biển đỏ rẽ ra vậy. Rồi văn xe rê được đi ra biển đỏ. Bao nhiêu cái quyền lực, bao nhiêu cái phép lạ, thế mà cũng vẫn cứ quay. Rồi đi trong thần vắng thế nào? Đói là quở trách rồi. Mới những cái phép lạ quở trách rồi, khác cũng quở trách rồi. Và có những sự ngỗ nghịch. Và Chúa biểu xe rê, kêu xe rê lên trên núi Sinai, lên nói Chúa giao cho bản đá. Trong thời gian bố rê ở chưa được tới bố trọn 40 ngày thì nghe dưới này có tiếng la rồi, chỉ vắng Môi-se những lãnh đạo chưa tới 40 ngày ở dưới này đã loạn rồi, đi qua đúc con bò góp vàng vàng lại để đúc con bò bằng vàng để rồi thờ lại. Ông bà anh chị em, một dân tộc cứng cỏi thật, một dân tộc cứng cỏi, quyền phép ban hành cũng khác gì chúng ta khi hoạn nạn như vậy. 30 tháng 4 chúng ta ra đi, phải ông bà anh chị em, cũng ra đi. Khi ra nhắc lại tâm trạng chúng tôi đã cùng ra đi những hoàn cảnh khác, kêu cầu Chúa lắm. Thế mà khi được qua được đánh lành tự do rồi, no cơ máu máu rồi, không biết đây chúng tôi nói thôi, không dám nói, và chúng ta có lúc nào quên không? Hôm nay chưa thấy anh em đi, tôi nhớ mục sư Lê Hữu có nói, Phạm Thiện có nói anh em tín hữu, ổng một tên ổng giảng, mục sư Lê Thiện, thấy anh em mà hôm nay mà vắng á, thì đi chiều nay nhất định đi thăm. Và có nhiều người thấy mục sư Hữu để ý mình quá đi, cho nên có một cô tín hữu, cô nói mục sư ơi, hôm nay em cảm quá đi, em không đi nhà thờ được, để báo mục sư biết, để mục sư đừng có lo. Rồi thì mục sư thương chắc thấy người dễ mình vắng mà bị cảm mệt, thì mục sư thiện chiều nên đi đến đó để thăm. Thì đi phô lại nhà, thấy bà mẹ, thưa bà có con gái bà tây chị có nhà không? Thì bà cụ thì thà nó gái tôi đang xuất binh rồi. Thưa ông bà chị, ông bà con người ta dễ quên, quên lắm. Ông bà chị em, Môi-se hướng dẫn dân sự của ngài đi, hoạn nạn kêu cầu Chúa, xong rồi thì chỉ nghĩ đến cái mình gì không. Nhiều lúc Chúa phạt dân sự của ngài. Tội nhất Môi-se cũng buồn lắm, được thấy dân tộc như ông bà còn nhớ khi Môi-se trên bản núi ôm cái bản đá xuống, thấy dân sự như này, nó ôm cái hòm bản chứng mình, nó ông tức quá mà hòm bản chứng ông liền xuống một cái bể là biết sức nóng giận. Và Chúa nói Môi-se, ngươi hãy đang ra để ta diệt dân này. Phải ông bà chị, khi Môi-se nói thế nào lại Chúa, xin ngài đừng diệt chúng nó. Chúa nói không, ngươi lui ra, ta sẽ ban cái dòng dõi ngươi sẽ còn sẽ lớn hơn này nữa. Nhưng Mô-sê nghĩ, Chúa ơi, xin Ngài đừng diệt của nó. Để rồi dân Israel nói là Chúa đã giải cứu dân, giải phóng dân Israel rồi Chúa đem ra, rồi Chúa diệt đi. Chúa đừng làm vậy. Xin Chúa bảo không. Chúa nói không, để ta sẽ diệt chúng nó và sẽ ban cho dòng dõi ngươi được sống, được mạnh hơn, phải không vị? Mô-sê có nói câu rất tội. Nếu vậy thì xin Chúa giết con là hơn. Xin Chúa xóa con trong sách sự sống của Ngài đi. Ở đây phải nói một con người tôi tới của Chúa quên cả cuộc đời mình. Dầu con chiên có tội lỗi nữa cũng phải lo, phải chăm sóc ông bà em. Tôi nghĩ một sư Lê Hữu đó nói tôi nhiều cái câu đó. Tôi không quen người. Chắc lẽ cuộc đời một sư Lê Hữu cũng không quen những cái sự giảng dạy của Chúa. Thưa ông bà em, chỉ còn 10 phút nữa. Nhất là những cái ngày mà gần di tản ra đi. Quý vị biết thành phố lao sao, tiếng phượng của quan mang, biết rồi hội thánh một ngày mai như thế nào, như thế nào nên nếu đã mất những người ra đi. Ông bà nhé, tôi có ghé lên thăm bà mục sư, nhưng mục sư hiểu chắc lẽ tôi ghé nhiều hơn. Tôi bước vào thì phải nói rằng là nhìn vợ con đưa khóc, đưa căng thẳng, bởi vì người quyết định là ở lại, vợ con nó sự thật cũng sợ vì thấy làn sóng cộng sản vào có thể nguy hiểm quá đi. Và tôi vào mục sư hiểu có thể nói là ổng bối rối căng lắm, ở hay đi đây, gặp Minh Hoàng ghé của như mình đây, tôi không dám lâu, nhìn lâu, bởi vì lòng cũng chia xót, đương chân bày chia, bây phải bỏ ra đi. Nhưng mà đây có thể là một việc làm Chúa thấy rằng các con ơi, đến lúc các con không thể ở được, phải ra đi, ta sẽ có những người khác để kết nối các con, phải không quân bà anh chị? Tôi thấy cái sự bối rối của một sư dằn gặt lắm khi bỏ con chiên ra đi, nhưng mà Ngài cũng cho người ra đi. Và qua đây, người cũng tiếp nối sự nghiệp của Đức Chúa Trời với giao phó của người. Tất cả những hành động đó, tôi không khi nào quên. Và cái đề tài mà mục sư bên nói, tôi là vấn đề tiếp nối. Hôm nay chúng tôi chỉ nói một phần nhỏ thôi. Chắc là quý vị còn biết cả hàng trăm cái trường hợp, những cái gương của những người đi trước chúng ta phải lấy gương đó. Và để chúng tôi ra tiếp nối và công việc Đức Chúa Trời sau này, nguyện chớ ở cùng dân sự của Chúa. Đặc biệt ở các tôi tớ của Ngài, chúng ta kiên nhẫn để noi gương những người đi trước chúng ta, để sự nghiệp của Đức Chúa Trời được vẻ vang, cho nên Ngài cha chúng ta sẽ lại và ao ước rằng cha ơi, Ngài đến xin cho con chúng con được gặp mặt người thân của chúng con là tôi tớ của Chúa, mục sư Lê Hữu và những tôi tớ khác phải đúng tiếng cho đến giờ phút cuối cùng. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.